Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 158. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Cái vô ngại biện tài cũng phải lượt nói qua. Đây là nói ở trên Như Lai Quả Địa. Biện tài là một loại kỹ xảo diễn thuyết. Cũng là một loại tài năng. Diễn thuyết tài hoa. Cho nên gọi là biện tài. Trên kinh Phật nói có bốn loại, gọi là tứ vô ngại biện, cũng gọi là tứ vô ngại giải. Cái thứ nhất là pháp vô ngại. Pháp là nói pháp tướng, cũng chính là nói danh từ thuật ngữ. Phải thông đạt vô ngại. Cái này đến nơi đâu để học vậy? Phải học rộng, nghe nhiều. Vậy mới được. Pháp là dạng pháp. Thế xuất thế gian pháp đều bao gồm ở trong đó. Cái gọi là đọc dạng quyển sách, đi dạng dặm đường. Vậy thì ngày nay chúng ta phải một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu với phương pháp này. Có cản trở hay không? Chúng ta phải nên làm thế nào tu học? Nếu như có thể hai bên đều quan tâm đến, việc này rất quan trọng. Thực tế nói phương pháp có. Người xưa đã cung cấp rất nhiều tư liệu tham khảo. Tư liệu tham khảo là gì? Chú sớ. Tịnh Tông chúng ta có 5 kinh 1 luận. Mỗi bộ kinh luận đều có rất nhiều chú sớ. Chúng ta đọc những chú sớ này, trong chú sớ gần như đem nhà Phật và thế pháp, những danh từ thuật ngữ này đều dùng đến. Tuyệt đại đa số đều dùng đến. Cái thứ hai, chúng ta nghiên giáo chắc chắn không thể rời khỏi công cụ sách. Công cụ sách là từ điển. Đại từ điển trong thế pháp, hiện tại các vị xem thấy Trung Văn Đại Từ Điển, đây cũng là cận đại biện, nội dung rất phong phú. 10 quyển lớn. Trong Phật giáo có Phật giáo Đại Từ Điển. Chúng ta cũng có rất nhiều loại. Những thứ này giúp chúng ta hấp thu thường thức của thế xuất thế gian pháp, rộng hiểu danh tướng. Thế là khi bạn diễn giảng,
thì bạn không có chướng ngại. Nếu như chúng ta lại đi đọc qua rất nhiều sách, vì thực tế mà nói, thời gian tinh lực của chúng ta đều không đủ dùng. Chỉ có lấy chuyên hoằng, chúng ta chọn lấy tinh hoa, lại không trái với một môn thâm nhập của chúng ta hiện tại. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải quyển kinh này liền vận dụng hơn 100 loại tư liệu tham khảo. Hay nói cách khác, bạn xem chú giải này của ông thì bạn đã xem hơn 100 loại kinh luận. Khi ông viết cái quyển sách này, tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Làm sao ông có thể nhớ được nhiều thứ đến như vậy? Bởi vì sau khi cách mạng văn hóa, bao gồm tất cả những kinh giáo trong đại lục, gần như bị hủy diệt hết. Ngài còn muốn những thứ này, tư liệu mà ông tham khảo từ nơi đâu mà có? Nếu là nhờ vào sức nhớ, vậy thì thật là quá cừ khôi, không thể không bội phục. Tôi đến thăm viếng ông ấy, đến thăm nhà ông ấy. Trong nhà chất rất nhiều sách, bạn bè gửi để ở trong nhà của ông. Quả nhiên ông đều dùng đến. Ông không có sách, bạn bè có một đống to sách kinh Phật gửi để ở trong nhà của ông. Cho nên sau khi tôi thấy rồi, tôi nói, tôi tặng một bộ Đại Tạng Kinh cho ngài. Ông nói, không cần đâu, đủ dùng rồi. Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Làm gì mà gặp được may mắn đến như vậy, tặng nhiều sách đến như vậy, quả nhiên đều hữu dụng. Chúng ta đối với bổn hội tập này, đối với chú giải này, còn có thể không tin tưởng hay sao? Bạn vừa thấy ra như vậy, thật là Bồ Tát gia trì. Ông phát tâm để làm chú giải, tư liệu tham khảo Phật Bồ Tát đưa đến. Bạn đi thu tập cũng không thể thu tập nhiều đến như vậy. Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Các vị phải nên biết, nhà Phật hoàn truyền không nói cảm ứng, không nói thần thông. Cảm ứng thần thông chắc chắn có. Đây là gì vậy? Đây là thành tích tu học của chúng ta. Thế nhưng quyết định không nên chấp trước. Chấp trước thì hỏng rồi, liền biến thành ma chướng. Cảm ứng thần thông nhất định có. Tôi đến nhà của ông vừa tham quan liền thấy, tôi liền hiểu rõ. Đây không phải sức người có thể làm được. Vấn đề giáo thì giải quyết rồi. Đó là dẫn cứ kinh điển. Loại biện tài thứ hai là nghĩa vô ngại, nghĩa là lý luận. Đạo lý hàm chứa trong văn tự kinh điển. Bạn phải thông đạt vô ngại, hàm chứa đạo lý sâu rộng vô tận. Việc này phải công phu. Không có công phu, pháp vô ngại có lẽ bạn có thể làm đến được. Bạn đem lý trong đây đều tra ra được rõ ràng, đều có thể giảng giải. Một câu một chữ đều không có chướng ngại. Bạn có thể đem nó giảng được tốt. Nghĩa lý hàm chứa trong đó thì khó. Vậy thì bạn tra sách tham khảo tra không đến, bạn tra từ điển cũng tra không ra. Cái này là cảnh giới ngộ nhập của bạn. Cái cảnh giới này, nếu như thật là người dụng công, nhiều năm sẽ tăng thêm, mỗi năm đều không như nhau. Khi giảng kinh rất dễ dàng thấy ra được. Bạn thấy Kinh Vô Lượng Thọ tôi giảng lần này nữa là lần thứ 11. Ngày trước mỗi lần giảng đại khái đều có ghi âm lại, vào lúc đó chưa có băng ghi hình, chỉ thu âm, các vị có thể nghe qua. Mỗi lần giảng, mỗi lần nghe qua, so sánh không như nhau, cảnh giới không như nhau, ngộ nhập không như nhau. Làm sao có thể ngộ nhập? Xin nói với các vị, ngộ nhập nhất định phải buông xả. Bạn buông xả được ít, bạn ngộ nhập được ít. Bạn buông xả được nhiều thì bạn ngộ nhập cũng nhiều. Buông xả danh vọng lợi dưỡng, buông xả tham sân si mạng, buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn trí tuệ liền khai, càng buông được nhiều, trí tuệ liền càng lớn, liền càng rộng. Bạn xem ý nghĩa trong kinh, bạn liền thấy được càng sâu. Cho nên, mỗi câu mỗi chữ đều là vô lượng, sâu rộng vô lượng. Ngày nay chúng ta mới là đọc qua. Cho nên, nghĩa vô ngại, đó là phải thật công phu. Phải có thể khế nhập. Bốn loại vô ngại, đây là quan trọng nhất. Cái điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Hay nói cách khác, bạn phải thật tu, bạn phải thật làm, bạn mới chân thật có thể hội. Nếu bạn không làm thật mà nói, vậy thì bạn chắc chắn không làm được. Cái thứ ba là từ vô ngại. Từ là ngôn từ. Việc này có thể học tập. Ngày nay chúng ta từ có chướng ngại. Trong thính chúng có người nước ngoài nghe, chúng ta còn có phải phiên dịch, vì thì có chướng ngại. Có người có thiên tài ngôn ngữ. Người có thiên tài ngôn ngữ thì giống như từ vô ngại. Như hôm trước có một vị tiên sinh họ Trần, cư sĩ Trần từ Paris đến. Ông đã ở Pháp 12 năm làm ký giả tin tức. Ông là người Quảng Đông. Ông hiểu được 8 loại ngôn ngữ. Ở Úc Châu, ông nghe được tiếng Pháp, nghe được tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Italy. Những ngôn ngữ chung quanh ông đều nghe hiểu được. Thông đạt rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hoằng pháp lời sanh không có chướng ngại. Cho nên đến Úc Châu đi hoằng pháp có được phiên dịch tốt như vậy, đây là sự giúp đỡ rất tốt. Hơn nữa ông là người ở nơi công tác tin tức báo chí, đối với những từ ngữ này ông đặc biệt lưu ý. Ông thường xuyên phải viết bài tin tức, phải đưa tin. Việc này phải học tập. Việc thứ tư, đó là phải phát nguyện. Không phát nguyện không được. Nhạo thuyết vô ngại, bạn phải hoan hỷ nói. Nếu như bạn phía trước đều vô ngại, bạn không hoan hỷ giảng kinh cho người nghe, vậy cũng là không cách gì. Cho nên bạn phải có tâm hoan hỷ. Đây chính là tâm đại từ đại bi. Chúng ta biết được người thế gian mỗi ngày liều mạng làm việc đều rất là chăm chỉ, rất là nỗ lực, thậm chí phấn đấu từng giây từng phút. không mệt, không chán. Sức mạnh gì đang thúc đẩy họ vậy? Danh lợi. Không phải vì danh, chính là vì lợi. Người tu hành, danh lợi đã buông xả rồi, sức mạnh gì thúc đẩy họ? Tâm đại bi. Đại từ đại bi. Nguyện lực đang thúc đẩy. Đã từng phát ra cái nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phải đem bổn nguyện của chính mình thực tiễn, áp dụng. Cho nên rất là chăm chỉ nỗ lực mà làm việc. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sanh cần phải chuẩn bị đầy đủ bốn điều kiện này. Đây gọi là bốn vô ngại biện. Người của thế giới Tây Phương Cực Lạc giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc được A-di-đà Phật cái nguyện này gia trì. Chúng ta ở thế gian này không có biện tài, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc biện tài liền thành tựu. Cái này không thể nghĩ bàn. Đây là oai thần bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Chúng ta có thể tin tưởng hay không? Có thể tin. Một người không biết nói chuyện, người không thể viết văn chương, thậm chí người biết chữ không nhiều, họ bỗng chốc phát tâm học giảng kinh thì họ cái gì cũng biết. Họ cũng có thể viết, họ cũng có thể nói. Khi lên giảng đài rồi thì là mọi thứ đều là đạo. Cái trí tuệ năng lực này từ nơi đâu mà có? Phật lực gia trì. Các vị, mỗi một vị đồng tu học giảng kinh, tôi tin tưởng đều có cái cảm ứng này. Chúng ta không nói cảm ứng, người hiện tại gọi là có cái kinh nghiệm này. Kỳ thật kinh nghiệm chính là cảm ứng. Lão Hòa Thượng nhiều năm giảng kinh, vậy thì cái cảm ứng này càng nhiều. Tôi vào năm xưa, khi còn trẻ học kinh giáo, đã từng ở chùa Viên Giác, Hồ Trong của Đài Bắc giảng qua kinh Viên Giác. Chùa Viên Giác mời tôi giảng kinh. Tôi thấy cái tên của chùa đó, kinh Viên Giác, sẽ tương ưng với chùa của các vị. Tôi chọn lấy chú giải Viên Giác Kinh Giảng Nghĩa của Pháp Sư Đế Nhàn. Giảng nghĩa này là của Lão Hòa Thượng chính mình viết. Còn có một quyển Viên Giác Kinh Thân Văn Ký do Giang Vị Nông viết. Giang Vị Nông chủ bút, còn có mấy vị giúp sức đều là cư sĩ đại đức đương thời. Họ nghe Lão Pháp Sư Đế Nhàn giảng Kinh Viên Giác, khi nghe chính mình lấy viết ghi lại. Ba bốn người cùng ghi chép lại. Mỗi ngày đem ghi chép giao cho cư sĩ Giang Vị Nông chỉnh lý. Ngày thứ hai đưa cho Lão Pháp Sư Đế Nhàn xem. Sau khi Lão Pháp Sư Đế Nhàn xem rồi, liền gọi họ đến. Các vị viết đây là những gì mà ngày hôm qua tôi giảng sao? Mọi người đúng vậy. Làm sao tôi có thể giảng được hay đến như vậy? Ngài chính mình cũng không biết. Tam bảo gia trì, cho nên đều không biết. Đó không phải là chính mình chuẩn bị. Cho nên chỉ cần lên đài, cung cung kính kính, thành tâm thành ý, vì lợi ích đại chúng, quyết không phải cầu danh vọng lợi dưỡng của chính mình, bạn liền sẽ được sự gia trì thù thắng. Nếu như vì danh vì lợi, vậy thì bạn ở trên đài giảng chắc chắn sẽ nói năng lung tung. Phật Bồ Tát sẽ không gia trì bạn, yêu ma quỷ quái gia trì bạn. Cũng có thể nói được hoa trời rơi rụng, thế nhưng ghi chép lại, vậy thì rất là khó nghe. Yêu ma quỷ quái cũng sẽ nhập vào trên thân người. Cũng có thể yêu hoặc đại chúng, mê hoặc lòng người. Tà chánh, chúng ta phải có năng lực phân biệt. Đây là nói rõ, nếu như hiện tại mong cầu được biện tài, hiện tiền, vô ngại không dám nói, thế nhưng nhất định phải có biện tài. Người hiện tại gọi là cơ trí phản ứng. Chúng ta phải có cái năng lực này, bạn mới có thể đối đáp như nước chảy, mới có thể nói được mạch lạc tường tận. Tiếp theo nguyện văn này, nguyện sau là nguyện thứ 34: thiện đàm chư pháp bí yếu. Đây là nguyện thứ 34, thiện đàm pháp yếu nguyện. Bí không phải là bí mật. Xin nói với các vị, trong Phật Pháp chắc chắn là không có bí mật. Nếu như nói là có bí mật thì đó không phải là Phật Pháp. Có những việc bí mật cũng không phải là việc tốt. Những việc nào mà người không thể thấy được mới là bí mật. Chánh đại quang minh, có bí mật gì mà không thể nói chứ? Bí mật trong Phật Pháp là thâm mật, lý quá sâu, nói đều khó. Nếu như bạn nghe rồi có thể thể hội, đương nhiên không dễ dàng. Cho nên bí là thâm mật. Đây là nói trong kinh điển có đạo lý thâm mật, rất không dễ dàng để người ta thể hội được. Thế nhưng Phật vẫn có thiện xảo. Phật tuy có thiện xảo, cũng phải có căn tánh rất tốt mới dễ dàng. Căn tánh tốt tiêu chuẩn ở đâu vậy? Phiền não nhẹ, thành kiến rất mộng, tâm từ bi rất dày. Cái căn này trong Phật Pháp gọi là lợi căn, dễ dàng thể hội. Nếu như phiền não chướng rất nặng, không có tâm từ bi, chỉ có tự tư tự lợi, vậy thì khó rồi. Phật Bồ Tát có phương tiện khéo léo như thế nào, các ngài cũng khó mà dạy bảo. Họ cũng không cách gì thể hội được. Đối với loại người này mà nói, loại pháp này thì thâm mật. Bí yếu, yếu chính là rất quan trọng. Tinh yếu, thâm mật tinh yếu. Phật biết được, người khác không biết được. Bí yếu này phần nhiều là chỉ Kinh giáo Đại Thừa. Trong Kinh giáo Đại Thừa còn gọi là Nhất Thừa Pháp. Ở trong Phật Pháp, Viên giáo Nhất Thừa từ xưa đến nay, Tổ sư Đại Đức, các tông các phái công nhận trong Kinh Đại Thừa có ba loại: Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Phạm Võng. Đây là bí yếu của chư Phật. Thế nhưng có thâm mật hơn, Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là tổng kết của Hoa Nghiêm, Pháp Hoa. Các đại đức tùy đường nói rất hay. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa đều là dẫn đạo của Kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Ý nghĩa của lời nói này, nếu dùng lời hiện tại mà nói, giống như chúng ta đem kinh phân làm ba phần: Hoa Nghiêm, Pháp Hoa là phần tựa dẫn đạo của bổn kinh. Kinh Vô Lượng Thọ là phần chánh tông. Kinh A Di Đà là phần lưu thông. Vậy mới biết được Kinh Vô Lượng Thọ tính quan trọng trong một thời đại giáo hóa 49 năm của Thế Tôn. Người xưa dùng cái thí dụ này hiển thị bộ kinh này không thể nghĩ bàn. Pháp môn một đời thành Phật không chỉ là một đời, pháp môn bình đẳng thành Phật. Chúng ta ở trong đề kinh đã nói qua với các vị, đây là pháp tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Đây không chỉ là bí yếu của Thế Tôn, cũng có thể nói là bí yếu của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Thiện đàm chư pháp bí yếu phải ở ngay nơi đây mà thực tiễn, chính là thiện đàm bí yếu của Kinh Vô Lượng Thọ. Khéo nói Kinh Vô Lượng Thọ, hay nói cách khác, tất cả chư Phật nói ra kinh luận, không có loại nào mà không khéo nói. Đây là bộ bí yếu nhất của Phật. Bạn đều không có chướng ngại. Các kinh luận khác làm gì còn có chướng ngại chứ? Đương nhiên không có chướng ngại. Nếu như chúng ta từ ngay chỗ này mà thể hội, chúng ta liền biết được. Chúng ta đem công lực dùng ở nơi bộ kinh này, bộ kinh này thông rồi, bao gồm tất cả kinh giáo thảy đều quán thông rồi. Tính tâm của chúng ta liền sanh khởi, hứng thú cũng có. Thế nhưng còn có đồng tu nói với tôi, Pháp sư, lời của ông nói không hề thấy được mà. Vì sao vậy? Tôi rất dụng công, mỗi ngày đang làm vẫn không thông, mấy mươi năm rồi mà vẫn không thể thông. Nguyên nhân này do đâu? Nguyên nhân là bạn không thể nào y giáo phụng hành. Đại sư Thanh Lương giải kinh, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải cái kinh này chính là dùng cái đề án của ngài Thanh Lương. Tín, giải, hành, chứng, bốn phần. Bạn phải có thể tin, có thể giải, có thể hành. Luôn luôn chúng ta học kinh dường như cũng tin rồi, cũng hiểu được rồi, không hề đi làm. Cho nên bạn trí tuệ không thể khai mở. Bí yếu bày ra ngay trước mặt bạn, bạn không thể khai mở. Bạn chỉ có thể thông đạt văn tự, bạn không thể thông đạt nghĩa lý. Bạn đọc chú giải của người xưa, bạn cũng chỉ giữ lấy phạm vi mà người xưa đã nói. Bạn không thể dung hóa, biến thành đời sống của người hiện đại. Khó là ở chỗ này. Nghe những gì mà người xưa đã nói, bỗng chốc liền giác ngộ, hóa thành đời sống của người hiện đại. Vậy mới là hữu dụng. Hay nói cách khác, chướng ngại vẫn là ở chính mình. Quyết định phải y giáo phụng hành. Trên kinh, Phật luôn luôn khuyên bảo chúng ta phải hiếu dưỡng cha mẹ. Có phải là chúng ta rất chăm chỉ, rất nỗ lực mà làm hay không? Vậy chúng ta hiếu kính với Phật. Chúng ta đối với Phật Bồ Tát Thiện Tri Thức có làm đến được tôn sư trọng đạo hay không? Có loại tâm tôn kính này hay không? Thực tiễn hành trì vào đời sống. Ở trên kinh khi vừa mở đầu, Phật liền dạy cho chúng ta khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Các vị ở ngay trong đồng tham đạo hữu, có còn có tranh luận hay không? Còn có gây lộn hay không? Còn có loại hành vi này mà liền phạm rồi. Khéo giữ thân nghiệp không mất oai nghi. Nhất cử nhất động có phải là quy củ phép tắc hay không? Khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Bạn phải làm mới được. A-di-đà Phật làm tấm gương cho chúng ta. Chúng ta học Phật, học tập với A-di-đà Phật, chính là y theo cái quyển này học tập cảnh giới phương pháp lý luận của Kinh Vô Lượng Thọ. Phải học được giống. Mọi thứ đều giống. Vậy thì chúc mừng bạn, bạn chính là hóa thân của A-di-đà Phật. Bạn chính là A-di-đà Phật tái sanh đến. Phải học được cho giống. Mấy ngày hôm trước, tôi xem thấy một bức thư để ở nhà ăn lầu 2 bên đây, không biết từ nơi nào đến. Là ở Trung Quốc đại lục. Có một người viết gửi cho tôi. Ông nói ông là Bồ Tát Đại Thế Chí. Tôi xem thấy trong thư ông viết không điều không lý, không giống, cho nên tôi không để ý đến ông ấy. Bồ Tát Đại Thế Chí rất giống A-di-đà Phật, là đệ tử nhập môn của A-di-đà Phật. Hay nói cách khác, kinh Vô Lượng Thọ phải nên là làm đến được 100%. Thế nhưng trên lá thư đó viết không điều không lý, không giống chút nào. Ngày trước Đại sư Thiện Đạo nói với chúng ta, lời của Ngài nói là chân thật. Trong sử truyền ghi chép, Thiện Đạo là A-di-đà Phật tái sanh. Chúng ta phải tỉ mỉ quan sát trên văn tự ghi chép. Ngài rất giống Đại sư Ấn Quang, đích thực rất giống Bồ Tát Đại Thế Chí. Chúng ta đem kinh luận đối chiếu, chúng ta có thể tin được. Đại sư Thiện Đạo nói ra hai câu danh ngôn: Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Hay nói cách khác, Di Đà bổn nguyện hải, 48 nguyện là chư Phật nói ra tất cả pháp môn bí yếu. Cái bí yếu này chúng ta chỉ bổn kinh này, không những chỉ bổn kinh này, đích chỉ đoạn kinh văn này của chúng ta, kinh văn phẩm thứ 6. Thiện đàm chư pháp bí yếu, hay nói cách khác, họ cần phải diễn thuyết. Ở trên kinh luận, Phật thường hay dặn bảo chúng ta thọ trì độc tụng vì người diễn nói. Diễn là gì vậy? Là làm được, thực tiễn. Thực tiễn chính là hành đạo. Nhất định phải đem bí yếu của Phật biến thành tư tưởng hành vi của chính chúng ta. Người hiện tại gọi là quan niệm lý luận. Chúng ta phải đem nó làm được. Đặc biệt là chúng ta đem tinh yếu trong kinh rút gọn thành năm khóa mục, ít đến không thể ít hơn nữa. Tịnh nghiệp tam phước 11 câu, ngày ngày phải phản tỉnh, ngày ngày phải kiểm điểm, ta làm đến được hay không? Lục hòa, mỗi ngày đều phải nỗ lực phản tỉnh một lần. Ta ngày nay đối nhân xử thế tiếp vật có tuân thủ giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật hay không? Ta cùng đại chúng có phải là hòa thuận cùng ở chung với nhau hay không? Nghe qua một số phản tỉnh của người khác, phải nỗ lực mà kiểm điểm. Chính mình rất không dễ gì phát hiện lỗi lầm của chính mình. Người khác đến nói lỗi lầm của bạn là không dễ gì tiếp nhận. Lỗi lầm của bạn làm sao có thể cải đổi lại? Cho nên người thông minh không giống như người thông thường. Người thông minh xem thấy lỗi lầm của người khác, họ liền sẽ phản tỉnh. Người khác là tấm gương phản chiếu của chính mình. Bạn xem thấy chỗ tốt của người khác, nghĩ lại xem ta có hay không. Xem thấy khuyết điểm của người khác, nghĩ lại xem chính mình có phạm hay không. Có thì sửa đổi, không thì khích lệ. Tất cả người, tất cả việc, tất cả vật đều là một tấm gương của người tu hành. Cho nên, người sự vật đều là thiện tri thức, bạn lành của người tu hành. Đây là Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham đã biểu hiện ra. Cho nên thiện tài biết học, ngay đời thành vô thượng đạo. Không cần đợi ba A Tăng kỳ kiếp, ngay đời sau đều không cần thiết. Đây là Phật rõ ràng nói với chúng ta, thành Phật ngay đời này đầy đủ rồi. Then chốt ở bạn biết hay không biết. Then chốt biết hay không biết lại ở bạn nghe kinh nhiều hay ít. Có thể thấy được nghe kinh là quá quan trọng, quá quan trọng rồi. Trên hội Lăng Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù nói: thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Chúng sanh thế giới ta bà, sáu căn nhĩ căn nhạy bén nhất, đầy đủ 1200 công đức nhĩ căn nhạy bén nhất. Cho nên Thế Tôn ở thế giới ta bà lấy âm thanh làm Phật sự. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này. 49 năm giảng kinh nói pháp, không ngày nào gián đoạn. Hôm trước chúng ta ở trong nhà ăn dưới lầu cùng cư sĩ Hầu nói đến đạo tràng, tán thán đạo tràng của chúng ta Hưng Dượng. Đạo tràng Hưng Dượng từ do đâu mà ra? Ngày ngày giảng kinh, ngày ngày niệm Phật. Niệm Phật đường 24 giờ không gián đoạn. Mỗi ngày có 2 giờ đồng hồ giảng kinh. Do như vậy mà Hưng Dượng lên. Thế nhưng, nếu chúng ta so sánh với đạo tràng lớn của những đại đức xưa, thật kém hơn quá xa. Vì sao vậy? Ngày nay chúng ta hành môn, niệm Phật đường, niệm Phật không gián đoạn, có thể miễn cưỡng đạt chuẩn. Giảng đường không đạt chuẩn. Giảng đường một ngày mới có 2 giờ đồng hồ. Vào thời xưa, giảng đường người ta một ngày 8 giờ đồng hồ. Cho nên, giảng đường của chúng ta nếu không thể đạt đến 8 giờ đồng hồ, không thể xem là đạt chuẩn. Cho nên thời gian phải nên tăng thêm. Buổi sáng giảng kinh, buổi chiều giảng kinh, buổi tối cũng giảng kinh. Phân tòa giảng kinh cũng giống như trường học lên lớp vậy. Giảng kinh không gián đoạn. Thế nhưng phải có pháp sư giảng kinh mới được. Không có nhiều pháp sư như vậy thì làm sao được? Một người, chúng ta bất cứ người nào cũng không thể sánh được với Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế Tôn ngày sức khỏe rất tốt, một ngày giảng 8 giờ đồng hồ, ngày ngày giảng cũng không mệt. Chúng ta phàm phu không được. Cần phải có rất nhiều pháp sư. Mọi người luôn luôn nhau giảng. Vậy thì cái đạo tràng này mới giống như một đạo tràng. Có thể có 18 pháp sư thì có biện pháp rồi. Trong đạo tràng này mở ra 3 môn học. Buổi tối chúng ta ở đây giảng kinh Vô Lượng Thọ, ban ngày giảng một thời kinh Hoa Nghiêm, lại giảng một thời kinh Địa Tạng. Đây là thí dụ. Mỗi ngày có 3 môn học, ưa thích nghe bộ kinh nào thì đến tham gia môn học đó. Đều là một môn thâm nhập, không cần phải 3 môn đều nghe. 3 môn đều đến nghe thì sẽ loạn lên. Chỉ có thể học một thứ. Học một thứ là gì? Niệm Phật đường không hề gì, bạn đi đến niệm Phật. Kinh nhất định là một môn thâm nhập, ưa thích học một bộ nào thì đến nghe bộ đó. Bộ này nghe viên mãn rồi, có thể nghe tiếp bộ khác, không được đồng thời nghe hai bộ, trước sau không vấn đề. Đều là giúp hành môn cho chúng ta, giải hành tương ưng. Vậy mới gọi là đạo tràng. Ngày nay chúng ta hơi tốt hơn được một chút so với các đạo tràng khác. So với người xưa thì kém rất xa, không thể sánh. Vào lúc nào đạo tràng nhà Phật của chúng ta đều có thể hồi phục loại quy mô đó của thời xưa, Phật Pháp liền hưng dưỡng. Phật Pháp hưng dưỡng, lòng người hướng thiện. Phá mê khai ngộ, xã hội đương nhiên an định. Dân giàu nước mạnh. Ngày nay thông thường gọi là xã hội an hòa lợi lạc. Trên kinh này chúng ta gọi là thế giới cực lạc. Nhà Nho gọi là thế giới đại đồng. Đạo gia gọi là vô vi nhi trị, đều có thể thực tiễn. Do đây có thể biết tính quan trọng của giáo dục Phật giáo. Chúng ta ở nơi lịch sử cũng có thể thể hội được một cái triều đại nào trên dưới xem trọng Phật Pháp, đề xướng Phật Pháp, học tập Phật Pháp. Cái thời đại này là trên lịch sử của chúng ta là một thời đại thù thắng nhất, một thời đại cường thạnh nhất. Không xem trọng giáo dục thì xã hội loạn, cái triều đại đó sẽ bị suy. Việc này mỗi người đọc lịch sử đều tường tận. Lịch sử là một tấm gương của cuộc sống. Ôn cũ mà biết mới. Cái nguyện này sau cùng có một câu: ngữ như trung thanh. Đây là hình dung. Người nói Pháp âm thanh trong sáng, Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong chú giải có mấy câu nói: vì thuyết pháp thân thanh như hồng chung, trung chánh hoàng quản, trì đọc viễn văn, chấn tĩnh trường dạ, cảnh giác hôn mê, dẫn sanh thiện tâm, ninh tức chư khổ, âm thanh công đức, tình như trung giả. Đoạn lời nói này nói rõ, nói pháp tính quan trọng của âm thanh nghĩa thú. Không chỉ âm thanh phải trong sáng, quan trọng nhất trong âm thanh nghĩa lý phải dễ hiểu, giúp đỡ thính chúng phá mê khai ngộ. Cái điểm này quan trọng, cần phải khiến cho thính chúng hiểu rõ những đạo lý này. Giác ngộ sai lầm trong tâm hành của chính mình có thể nhận biết được, thay đổi, tự làm mới. Có như vậy thì giống như chư Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức, ngay trong mỗi câu mỗi chữ đều hàm chứa trí tuệ thầm thâm vô lượng. Từ bi vô tận, vô lượng diệu nghĩa. Chúng ta sau khi nghe rồi có thể thể hội được, có thể tỉnh ngộ ra, như vậy mới có thể được thọ dụng chân thật. Cải biến tư tưởng của chúng ta, cải biến nhận biết của chúng ta, cải biến ngôn hạnh của chúng ta, chúng ta liền được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Do đây có thể biết, trong âm thanh quan trọng nhất là phải đem đạo lý nói rõ ràng, nói tường tận. Âm thanh có mỹ diệu hơn nếu như không có đem đạo lý, đem chân tướng sự thật nói cho rõ ràng, nói cho tường tận, chúng sanh vẫn cứ là không thể được lợi ích, vẫn cứ là không thể quay đầu. Vậy thì gọi là không khéo nói pháp. Khéo nói nhất định có thể chấn động lòng người, giống như tiếng chuông vậy. Tiếng chuông là gì? Nghe xa. Cho nên dùng cái này để làm thí dụ. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.